This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Chương trình này cứ mỗi 2 tuần một lần vào chiều thứ Hai 4 giờ. Và từ phòng vi âm, Hành Dung gửi lời mến chào đến chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Thưa quý vị, cũng biết là trong chương trình này, những cái vấn đề về an sinh xã hội thì chắc chắn quý vị đã từng theo dõi trong chương trình của cô Angie Hồ Quang. Và nếu nó có những cái điều nào không rõ ràng hay là muốn biết thêm thì quý vị đừng quên gọi vào số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi có liên quan mà chúng ta cần biết đó, thưa quý vị. Thực ra thì hồi nào tới giờ cô Angie Hồ Quang thì không có gì là xa lạ, con người nổi tiếng thành ra và rất là am tường về vấn đề an sinh từ bao nhiêu đời rồi quý vị ơi, mà tất cả chúng ta cũng chắc chắn là cũng không có bao giờ mà để chịu mà chỉ cứ hâm là chỉ cứ về hưu hoài đó, thưa quý vị.
Hưu rồi.
Nhưng mà vậy hưu rồi, nhưng mà đấy không, nghe Hạnh Dung nói không, quý vị gọi vô cháy máy luôn rồi nè. Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn quý vị nghe hai chị dạy chị em nói chuyện rồi cái đã gọi vô Hạnh Dung không có kịp bắt luôn. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên. Hello,
phải tôi không?
Dạ thưa phải, xin cho biết tên ạ.
Tôi xin Hương.
Dạ vâng, chào chị
Hương.
Chào
Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang. Cho tôi xin có hai câu hỏi thứ nhất là mình ăn lương hưu rồi thì mỗi năm họ có tăng chút đỉnh theo vật giá lên hay không, và mình ăn lương hưu rồi mà mình còn đi làm thì cái tiền mình đi làm mình vẫn đóng thuế thì cái tiền đó có thêm cho lương hưu không. Và thêm một câu nữa là tôi cuối năm nay là tôi 62 tuổi, nghe nói là 62 tuổi là họ gửi về cái giấy là báo lương hưu hay là báo chứng chỉ gì đó. Mà tôi bữa nay là tôi sinh ngày 21 tháng 12 mà sao tôi chưa thấy cái giấy đó, khi nào họ gửi hay là khai thuế rồi họ mới gửi. Cái đó tôi không biết, nên tôi hỏi cô cho tôi biết để biết mà, để tìm hiểu để biết. Cảm ơn cô.
Dạ, bây giờ tôi giải thích từng câu hỏi một của bà nha. Điều thứ nhất á, là như bà nói, sau khi mà mình lãnh tiền hưu rồi, mỗi năm chính phủ có cho mình chút cái tiền phụ cấp đắt đỏ không? Thì xin thưa rằng có.
Rồi có thể phần trăm hay là cái tính tính phần trăm cho hay sao cô?
Dạ, tính phần trăm trong năm 2021. Như tôi lãnh lương hưu rồi đó, năm ngoái tôi lãnh được 1.000. Thì năm nay lên được 1.3%, nghĩa là tôi được 1.013 đồng. Đấy, đó, thêm được chút 13, tôi với bà Vũ hai đứa rủ nhau đi ăn phở được. Xong. Rồi, sau khi mà tiếp tục về hưu rồi mà tiếp tục đi làm thì mình vẫn tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội. Do đó hàng năm chính phủ cũng dùng cái số tiền mà mình đóng thuế an sinh xã hội để điều chỉnh cái số tiền hưu của mình. Thì như vậy, nếu sau khi bà về hưu mà bà vẫn tiếp tục đi làm thì bà được sẽ được tăng hai phần. Một là phần do phụ cấp đắt đỏ nếu có, và một phần là do sự điều chỉnh với cái số lương mới của bà. Câu hỏi thứ ba, tôi nghe bà hỏi mà tôi nói về kiểu thiệt là năm kỷ của tôi nghe mắc cừ quá đi.
Mắc cừ.
Mắc cừ thiệt á. Thì 62 là đủ tuổi sinh về hưu, mà mình phải nói là mình muốn sinh người ta mới cho, chứ đâu có tự động rồi người ta gửi tiền tới cho mình.
Nó gửi cái giấy gì đó mình đọc mà nghe người ta nói vậy em biết có không biết.
Đâu đó có người ta... cái giấy đó mà gửi mà học không biết không có làm sao rồi. Thì cái đó bà hỏi tôi, cái đó rất quốc. Bây giờ duy nhất tôi có thể trả lời cho bà, nếu bà đã làm được 10 năm, bà được tuổi 62 thì bà đủ điều kiện để xin hưu non. Mà bà phải xin, chứ không có tự nhiên mà người ta đem mở tới miệng mèo. Mèo phải đi cái mở.
Không biết.
Okay.
Cảm ơn.
Vậy nha.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, cho Hạnh Dung biết tên đi thưa chị.
Dạ, thưa tôi tên Loan, xin kính chào cô Hồ Quang, chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, chào chị Loan.
Cho hỏi là khoảng một năm nữa thì về mình về hưu. Nhưng mà cái lương hưu thì nó có mấy trăm, ba trăm mấy đồng thôi. Bây giờ thì cái tiền của mình là để dành là mấy ngàn á. Thành ra bây giờ nếu mình lấy cái tiền này, mình trả vô cái tiền nợ cái nhà đó mình đang ở, thì xin hỏi cô Hồ Quang là đến lúc mà mình đi xin cái tiền nghỉ hưu, ta có trả cho thêm mình cái tiền SSI hay là không ạ? Dạ xin cảm ơn cô Hồ Quang.
Dạ năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 64.
Sao họ hỏi sớm sớm một chút rồi đợi đợi tới mức ăn thua mới hỏi vậy nè trời. Đúng không biết. Là bà nếu mà bà về hưu và cái số tiền hưu của bà khiêm nhường ít hơn cái số tiền SSI, và nếu cái tài sản, tổng số tài sản của bà ít hơn 2.000 thì bà có quyền xin thêm SSI. Nhưng mà bây giờ bà có mười mấy ngàn, bà lấy cái số tiền đó ra bà tiêu.
Dạ mình trả nợ cái nhà mình đang ở đó, còn thiếu mà nhiều mà.
Thì bây giờ cứ thử trả hết đi, rồi tới 65 rồi coi coi tình hình tới đó làm sao. Nha.
Dạ. Rồi lúc đó mình có đi xin.
Xin chưa? Cũng như cái mợ hồi trước đó, mợ hồi trước nó sao tại 62 tuổi tự nhiên không có tiền đó. Mình cũng phải đi xin, rồi mình khều khều người ta, mình nói tôi ngứa quá gãi giùm tôi chứ không tự nhiên ai cho mình.
Dạ. Nhưng mà tình hình mà mình trả tiền nhà vậy thì ta có nói là mình giống như là có tiền rồi đem ấy đi chờ hết vậy, phải chờ 3 năm hay 5 năm gì đó phải.
Trên nguyên tắc là chờ 3 năm đó. Nhưng mà tại vì bà trả cái nhà cho bà, thành ra cái đó có thể người ta cứu xét dễ dàng hơn.
Dạ. Cảm ơn cô nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị Loan rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Cho hỏi cô Hồ Quang á, với trường hợp tôi ly dị với chồng tôi rồi, khi chồng tôi chết là tôi có hưởng được tiền của...
trước khi bà cho ông đi kiểu khác chơi đó, bà ở với ông bao lâu?
Hơn hai mấy năm.
Hai mấy năm đủ đâu rồi. Bà là người vợ cũ. Năm nay bà được bao nhiêu tuổi?
Năm nay được 60 tuổi rồi, tại em mới hỏi chứ chị.
Bà ổng còn khỏe mạnh không?
Ông tại vì ông có cái bệnh rồi. Nhưng mà ông cũng làm hai mấy năm mà.
Ok.
Nhưng mà tại vì muốn hỏi trước vậy thôi.
Ok, và nếu mà khi bà với ổng đã sống với nhau trên 10 năm, rồi bây giờ chia tay, sau này khi ông qua đời thì bà sẽ được hưởng cái phần quyền lợi tồn sinh của ông. Nhưng mà lý do tôi hỏi là năm nay bà được bao nhiêu tuổi? Vì nếu bà mới được có 60 tuổi đó, thì nếu mà ông qua đời thì bà được hưởng khoảng 71% cái số tiền hưu của ông. Còn nếu mà ông ra đi cái lúc mà bà được 67 tuổi thì bà được lãnh 100%.
À, giống như là ly dị rồi nhưng mà vẫn được hưởng phải không cô?
Trời đất vẫn ơi, khi mà bà nâng mắt rồi vẫn được hưởng ông trên 10 năm là cũng đáng đền công cho mình nuôi.
Dạ.
Với điều kiện chưa hỏi một câu này. Bà có tái hôn không?
Dạ không có.
Ok, nếu bà còn độc thân thì bà hưởng đủ quyền lợi của một người vợ cũ.
Dạ, vậy là khi mất mình không có giấy hôn thú như ly dị rồi vẫn được hay cô?
Bà mang cái giấy hôn thú và cái giấy ly dị chứng minh được cái hôn nhân của bà với ông kéo dài trên 10 năm. Rồi bà đưa cái giấy khai tử ra thì cho biết là ông đã qua đời. Mà ông có tái hôn không?
Dạ không.
Ok.
Dạ được hả cô?
Dạ được.
Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Cô.
Dạ không có chi. Dạ thì kính chào bà.
Muốn retire 62 tuổi.
Ok.
Dạ. Cảm ơn cô.
Dạ vâng. Dạ. Mời cô.
Rồi. Cái này đầu năm tôi số 7 chuyện được không?
Khán giả đã xuống đường like rồi nhưng
cấp rồi. Chứ
mà không biết chú giải sao vẫn giống vậy không? Sao chị nói đi.
Thì tôi nghe ổng cũng chữa có lấy vợ mà bà cũng chẳng có lấy chồng.
Dạ.
Mãi giờ mình cũng sáo bó thôi, mình tái hội kiếp trận cho mới vui vẻ cả nhà. Phải không?
Đúng rồi. Đã. Dung cũng thoáng nghĩ như vậy, tại vì hai bên cũng là chắc có lẽ là không, bất đồng cái gì đó không giải quyết được, nhưng mà bây giờ mình cũng đã có
tăng tà bóng thế rồi.
Dạ, thì gặp là hợp lại nhau thì nó cũng vui ha. Hả chị
đúng
ha?
Rồi.
Vâng, ý kiến của chị là Hạnh Dung đồng ý hoàn toàn, hai tay
đồng
hai
ý
chân luôn á.
Vậy là hai chị em mình chắc bà còn nghe đó, mà hai chị em mình cùng suối nha.
Cùng suối, dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều. Và Hạnh Dung bây giờ xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, tôi nhỉ.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Ngọc. Cô chào cô Hồ Quang, chào cô Hạnh Dung. Tôi có cái tôi năm nay 67 tuổi. Tôi đã retire rồi, có cái thẻ Medicare rồi. Mà mỗi tháng đó, đồng lương của tôi lãnh retire vô là có 867 đồng mỗi tháng. Ngoài cái tiền đó tôi không có cái gì hết nữa. Tôi không có nhà, tôi chỉ có chiếc xe cũ mười mấy năm thôi. Như vậy bây giờ tôi muốn xin cái thẻ Medicare đó. Thì cái điều kiện đó có được không vậy cô Hồ Anh? Làm ơn cô cho tôi.
Dạ hiện nay đó thì cái chi trước SSI có 914 đồng ạ. À bà tới 800 mấy thì bà quá cái số tiền để không xin được Medicaid. Nhưng bà có thể xin được cái chương trình Medicare Saving Program.
Yeah. Medicaid là bao nhiêu mới xin được vậy cô Hồ Quang?
À, mình phải dưới 7, à, mình phải dưới 800.
Dưới 800, dạ. Tại hồi tôi mới lãnh, tôi có 700 mấy mà tôi đâu có biết đồng sinh. Rồi tới bây giờ nó lên hàng năm lên được 800 mấy. Nghĩa là không được rồi hả cô?
Dạ, không được. Thôi bây giờ bà cho cô Hạnh Dung cái số điện thoại của bà đi.
Dạ.
Nha. Rồi có gì sau này tôi cho bà cái chỗ bà liên lạc. Có người nói tiếng Việt họ hướng dẫn cho bà ghi danh vào chương trình Medicare Saving Program để cho bà không có phải đóng cái bảo phí phần Medicare.
Dạ.
Vậy xin chị cho Hạnh Dung biết số phone bây giờ được không?
Dạ, tôi được cái Hạnh Dung của tôi là 682.
Dạ.
365.
365.
Dạ, 1114.
Vâng, chị nhắc lại cái tên của chị một lần nữa đi.
Dạ, tôi tên là Ngọc.
Dạ vâng, chị Ngọc.
Ngọc. Dạ, tôi là Ngọc Tước đó. Ngọc, thường tôi hay kêu Ngọc, nhưng mà vậy là phải lấy tên Tước hay tên Ngọc cô?
Ngọc Tước hả?
Dạ,
trời, tên đẹp quá
Tước,
dạ vâng, thì thôi bây giờ Ngọc tôi biết không? Là Ngọc Tước đi ha. À, tại dạ. vì chị Ngọc biết không, chị Hồ Quang mà chị đã phán như vậy vậy rồi đó, mà làm một hồi mà Hạnh Dung mà quên lấy số phone này, coi như Hạnh Dung dạ. bị rài.
Bị rầy là mừng đó cô. Cô Hạnh Dung bị rầy là mừng đó. Cái đó là lấy mo bó đít cho chợ đó mà bị rầy.
Yeah. Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn chị Ngọc Tước nhiều nha. Rồi có gì thì
cảm ơn chị, cảm ơn cô Quang, cảm ơn cô Hạnh Dung nhiều lắm nha. Dạ bye.
Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô NGO Quang. Như quý vị cũng đang theo dõi là biết rằng với những cái câu hỏi mà có liên quan hoặc là những cái điều gì mà chúng ta cần biết rõ thêm đó thì cứ gọi vào lẹ lẹ, gọi vô 817-899-4110, 817-899-4110. Trong khi Hạnh Dung hồi nãy có mấy vị gọi vô nhưng mà bắt không kịp rồi, cái rớt đường like rồi. Nhưng mà trong khi họ chờ quý thính giả gọi lại đó chị Hồ Quang, Hạnh Dung muốn hỏi chị cái này nè. Chị Hồ Quang ơi, năm mới hôm nay là coi như là mọi người đều có tiền lì xì đúng không?
Của cô vô chưa?
Dạ chưa. Để trước khi nói chuyện tiếp về cái chuyện lì xì này đó, thôi để Hạnh Dung với lại chị Hồ Quang trả lời vị thính giả vừa mới gọi vô nha. Alo.
Dạ.
Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên.
Chào cô Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang và anh Tinh Tài.
Dạ vâng, chào anh Tài. Anh Tài đặt câu hỏi
ạ. Dạ có câu hỏi, thí dụ bây giờ mình đi làm á cô, nhưng mà tức là cái tiền thiếu giờ, tức là người ta nói, tức là thí dụ một tuần thay vì mình làm 40 tiếng mà mình chỉ làm có 25 tiếng một tuần thôi, thì mình xin cái tiền thiếu giờ đó, thì khi mình ăn cái tiền thiếu giờ đó thì mai kia nó có ảnh hưởng đến tiền retire của mình không cô?
Ăn cái tiền thiếu giờ là sao? Là tức cái là tiền giờ, unemployment là... đó hả?
Dạ nó giống như tiền thất nghiệp đó, nhưng mà nó không phải thất nghiệp, tại vì thí dụ như là một tuần mình làm 40 tiếng là đủ giờ đúng không con? Nhưng mà bây giờ công ty nó ít đồ quá đi, thì mình làm có 25 tiếng thôi.
Ok, thì như thế này.
Dạ.
Em sẽ có hai đồng tiền, phải không? Một là tiền lương, và một là cái tiền thiếu giờ.
Dạ.
Em vẫn đóng thuế an sinh xã hội trên cái tiền lương.
Dạ.
Thì cái tiền đó sẽ vào quỹ an sinh xã hội. Chỉ có cái là cái số tiền mà em đóng góp vào quỹ an sinh xã hội sẽ ít hơn, lý do là vì em không làm toàn thời gian, chứ nó không có ảnh hưởng đến tiền hưu, chỉ có cái là nó không có nhiều như mình muốn thôi.
Dạ. Tại vì có nhiều người họ nói chứ nếu mình ăn mất cái tiền đó sớm bây giờ thì cái tiền lì thai của mình mai kia mình sẽ được ít đi.
Ít đi là tại vì cái phần đóng góp ít giờ của em nó ảnh hưởng, chứ không phải là vì cái phần em ăn cái tiền thất nghiệp.
Dạ. À là vậy. Tức là do mình đi làm mình đóng ít quá, thành ra bây giờ
đúng
khi mình về hưu là mình cũng đóng ít lại. Mình
đúng
đóng
rồi.
Ít lại.
Đúng rồi đó.
Cảm ơn cô.
Dạ em.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tài rất là nhiều. Vâng, quý vị 817-899-4110, bây giờ trở lại vấn đề tiền lì xì hồi nãy tới giờ đó, thì Hạnh Dung, theo như Hạnh Dung biết đó, là những người nào mà có sẵn account thì người ta đã có người vô rồi đó chị, còn những người nào mà lãnh check á thì là cũng phải chờ sau cái đợt đó, rồi sau đó nữa thì mới lãnh cái kho đó, phải không chị Hồ Quang?
Dạ thì theo tôi biết là đã sau khi đã được Tổng thống ký hồi Chủ nhật tuần rồi đó, thì đã có rất nhiều người đã nhận tiền. Thì mình biết rằng cái số tiền đó nó nhiều lắm, thì không phải một sớm một chiều mà mọi người có thể có ngay. Thì chắc là quý vị cũng, như tôi có thưa đó, quý vị mà gọi vào chương trình này đó, dần dà sẽ có thêm một cái tánh rất tốt, là tánh kiên nhẫn. Cái gì cũng phải chờ từ từ.
Tánh kiên nhẫn, đúng rồi.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Hạnh Dung xin có một cái thắc mắc hơi tò mò trong cái một cái chị Ngọc hồi nãy hỏi đó. Nhưng mà trước khi Hạnh Dung được bổ sung thêm cái câu hỏi đó thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả gọi vào. Hello.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Hello.
Dạ
xin cho biết tên, xin chào.
Dạ, xin chào cô MC Hồ Quang, chào chào cô. Tôi muốn hỏi tôi muốn hỏi cô MC Hồ Quang đó cô, là tôi có cái tiền, tôi đang ăn cái tiền hưởng cái tiền bệnh mà tôi đi làm hãng đó cô, và tôi bệnh tôi ở nhà, tôi lãnh được cái tiền bệnh đó là dạ có Medicare rồi. Thì bây giờ tới ông xã tôi là cũng tới 63 tuổi rồi, thì cái xin cái Medicare hay là những cái gì đó, giấy tờ gì đó là phải làm sao cô hả?
Dạ ông 63, ông còn non quá đi, tại là chưa phải đợi 65 mới xin được Medicare nha. Bà là tại vì lý do bà xin tiền bệnh, một khi được hưởng tiền bệnh thì 2 năm sau bà được hưởng Medicare. Còn ông là 3 tháng trước sinh nhật thứ 65 nha.
Thưa cô, mà tôi muốn hỏi cô như vậy, tại ông xã tôi cũng từ Covid tới giờ không có việc làm, rồi cũng ở nhà luôn, thì bây giờ mình có xin cái làm cái retire non được không cô?
Dạ non thì được, ổng trên 62 là ổng non được, nhưng mà ổng non xong đó ổng vẫn chưa được hưởng Medicare nha. Phải được tới 65 mới được hưởng Medicare.
Vậy cảm ơn cô, để coi lại hồ sơ rồi sẽ tính coi. Nhưng mà cô, cái mình hưởng cái tiền thì thai sớm với thì thai đúng tuổi thì có cái gì khác nhau không vậy cô Hồ?
Dạ sớm thì nó ít tiền hơn.
Nhưng mà tôi muốn hỏi là ví dụ như mình lãnh ít tiền thì mình sau này mình xin được những cái quyền lợi khác, còn nếu mình để cho tới 65 tuổi thì nó nhiều quá thì nó lại không có được cái tiền mà mình lấy, có phải không cô?
Dạ nó như thế này. Nếu mà mình xin sớm, cái tiền mình ít, ít bao nhiêu, nếu mà ít thiệt ít á thì nó đáng. Còn nếu mà nó ít nửa vời đó thì chừng đó mình thầy không ra thầy, thở không ra thở. Cái đó thì mình gọi là nó lãng nhiên đó. Là chẳng hạn như bà đợi cho tới tuổi hưu toàn phần, bà lãnh được 700. Thì bây giờ bà lãnh trước ở tuổi 63, bà lãnh được 600. Thì 600 có thể bà sẽ nhận được những cái trợ cấp khác của chính phủ. Còn nếu mà bà được cái số tiền 2.000, 3.000 thì tại sao bà lãnh sớm chi, bà cũng đâu có được hưởng gì thêm đâu.
Dạ hiểu rồi cô. Vậy nhưng xin cô cho biết là khoản tiền mình lãnh khoảng cỡ, tại vì tôi chưa có coi cái giấy của Social Security gửi về đó cô Hồ An, thành ra chưa biết được bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ là không có nhiều, khoảng 800 hoặc hơn 800 chứ không có nữa cô.
Thì nếu mà giữa
thì cô có nên, cô nghĩ có nên đợi 65 hay là mình nghĩ bây giờ cũng được cô?
Bây giờ cho tôi hỏi nha, bây giờ không có tiền, không có đi làm, mình có tiền trả tiền bill không? Có tiền trả tiền bill hàng tháng không?
Không, không có đi làm, nhưng mà có một cái tích cách để cho mướn cô. Thì cái đó để sống thôi, ngoài ra không có gì hết. 1.000 đồng một tháng cô.
Là cái 1.000 đồng đó là để do lo cái chi phí trong gia đình. Thì cái đó là tùy theo bà gác chân lên trán thôi, chứ cái này thì tôi không dám khuyên. Điều thứ nhất, bây giờ tôi lấy thí dụ nha, tôi khuyên bà thôi, giờ mình đủ tuổi lấy đi, cái mình lấy tiền ra, mình lấy tiền ra, cái lạm phát nó lên, bây giờ á cũng nhiêu tiền đó, mình đi chợ tháng được 4 xe. Xe nào là thịt thịt bò, lobster đủ thứ hết, đầy 4 xe. Cái chừng mình sống thọ quá đó, mình sống lâu, cái tới 70-80 tuổi, cái lạm phát nó tăng lên. Cái mình đi mỗi lần đi chợ á, đi được có chừng 2 hộp trứng gà với 2 bó rào, mà không được rau muống nữa. Cái chừng đó bà mới nói, cái bà hậu quan đó mà xuống tôi chi lấy sớm cho nó tiền nó ít, rồi bây giờ tôi sống lâu quá rồi không đủ tiền cho tôi sống về già, là một chuyện. Chuyện thứ hai tôi nói thôi chờ đi, có ngàn bạc cái tiền thuê nhà đó, chờ đi, chờ đi. Cái tôi nói đầu năm mà tôi nói bậy nha, tôi nói bậy rồi tôi lấy giả miệng nha, là bà chờ cho tới 66-67 tuổi, cái 66 cái bà đi về đoàn tụ ông bà. Ông đoàn tụ ông bà, cái chuyện đó bà nói trời đất ơi, bà xúi tôi chờ chi, ông chưa lãnh được đồng nào đi mất.
Không có đâu rồi.
Đó, thành ra cái mấy cái đó là mình phải phải gác chân mình tráng, chứ gác tay cũng không đủ à nha.
Dạ, tại vì chỉ xin ý kiến của cô Hồ Quang thôi, chứ cũng biết là mình quyết định, chứ cô ý kiến là quá tốt, chứ không có đỡ thừa. Dạ, cảm ơn cô cho ý kiến. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn vị khán giả rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cô, chúc cô năm mới với cô các công viên được nhiều sức khỏe, với lại dạng sự như ý.
Dạ, cô Phát, dạ, công viên này là Hạnh Dung, Hạnh Dung, Hạnh Dung.
Dạ, cô Hạnh Dung với cô Hồ Quang. Dạ,
dạ, dạ. Vâng, cảm ơn rất là nhiều, thưa chị. Dạ, xin chào.
Dạ, dạ, thưa bài. Dạ.
Chào vâng. Thưa quý vị, chương trình vẫn còn thời gian, nhưng mà quý vị nào có thắc mắc thì hãy gọi vào nha, đừng có để chờ tới gần hết rồi cái gọi vô cái Hạnh Dung không có mở được, Hạnh Dung tức hồi hội đó. Đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Bây giờ thì Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, tôi không?
Dạ, thưa phải, xin cho biết tên à.
Tôi tên Hương, tôi quay, tôi hỏi giùm cho các bà này chút xíu, bây giờ hỏi giùm. Bà này bà có làm hơn 10 năm, mà năm nay bà cỡ 50 tuổi, nhưng mà bà bị bệnh, bà ăn tiền bệnh. Thì bà về Việt Nam luôn, thì bà có được hưởng cái tiền bệnh tại Việt Nam hay không? Hay là cái tiền hưu nó chưa tới cái tuổi thì làm sao? Thì bà muốn Việt Nam luôn thì có cách nào không? Và câu thứ hai nữa là mình chưa ăn lương hưu, nhưng mà mình muốn biết nó có bao nhiêu thì mình phải làm sao? Rồi hai câu xin cô trả lời giùm, cảm ơn cô.
Câu thứ nhất của người bạn của bà, thì cho tôi hỏi người bạn của bà đã là công dân Hoa Kỳ chưa?
Có công dân rồi, có hơn 10 năm làm, nhưng mà bị bệnh, cái ăn tiền bệnh, mà còn nhỏ tuổi chưa ăn lương hưu, mình muốn về Việt Nam luôn thì phải làm sao để có tiền sống?
Dạ, thì khi mình là công dân Hoa Kỳ, bà, người bạn của bà được hưởng quyền lợi tàn tật, an sinh xã hội. Khi về đến Việt Nam thì cần liên lạc với tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam, để ở nơi đây người ta hướng dẫn cho người bạn của bà cách thức để được tiếp tục lãnh cái tiền bệnh an sinh xã hội ở Việt Nam.
Rồi khi nào có lương hưu qua chuyển qua khỏi ăn tiền bệnh để ăn lương hưu, đúng không?
Không có chuyện gì hết trơn á, đã lãnh vậy rồi thôi, tự nghe là tiếp tục lãnh cái khoản tiền này.
Tại vì sau hai sau làm gì rồi có lương hưu thì tính sao?
Thì cái tôi nói tính sao vậy, cái đó trời tính chứ tôi có tính vậy nè.
Vậy giờ tiền bệnh nó thì cái giá tiền nó khác, mà tiền hưu cái giá tiền nó khác đó.
Sao chắc được, cái tiền bệnh nó cao hơn tiền hưu.
Mà nếu như họ tiền hưu cao hơn tiền bệnh thì
không có chuyện tiền, tại vì không có chuyện tiền hưu cao hơn tiền bệnh. Lý do tại sao bà biết không? Tại vì người bạn của bà đã bị bệnh từ 50 tuổi, thì từ hồi bà lãnh tiền bệnh tới giờ bà đâu có đi làm đóng thuế đâu.
Nhưng mà trước kia bà chưa bệnh, bà làm hơn 10 năm.
Thì hơn 10 năm thì bà lãnh cái tiền bệnh rồi.
À, như vậy là sau này ăn tiền bệnh miết, ngồi Việt Nam luôn, mang tiền bệnh miết chứ không
đủ luôn. Ăn miết cho tới lên đầu tủ luôn thôi.
À, rồi coi như là lương hưu có cao hơn cũng bỏ đó. Còn ăn tiền bệnh thôi.
Cao hơn. Có làm
ví dụ như giờ nha, họ ăn tiền bệnh có 700 mấy, nhưng mà tiền hưu họ 1,000 thì tính sao?
Tôi cắt nghĩa mà nghe, cái công thức muốn lãnh tiền hưu là người ta phải cộng tối thiểu là 35 năm làm việc. Người bạn của bà làm có 10 năm thôi, mà người ta thấy bệnh hồi trẻ, người ta cho thêm tiền để sinh sống. Chứ cái tới cái tuổi hưu á, nếu mà tính thiệt dựa trên cái sự đóng góp và trong cái quỹ hưu á, thì bà sẽ lãnh ít hơn cái số tiền bây giờ.
À, coi như thức làm 10 năm, coi như là đã ăn tiền bệnh rồi, coi như là tiền là ăn sớm quá đó, ăn tiền bệnh sớm quá, tiền mà để lâu thì tiền hưu nó mới lên cao đúng không? Để 30-40 năm thì tiền hưu mới lên cao.
Thì mới có tiền hưu cao chứ mình đâu có đóng góp bao nhiêu đâu.
Dạ được rồi, rồi tôi mới hỏi câu sau là cái gì đó tôi quay mất rồi ta. Tôi mới hỏi câu sau tôi hỏi gì?
Hình như
mình chưa ăn lương hưu mà mình muốn biết mà có bao nhiêu thì làm sao? Hả?
Thì bà hỏi cho bà ha, bà hỏi cho ai?
À hỏi cho tôi chưa ăn lương hưu 62, tôi định 65 tôi mới ăn, nhưng mà giờ tôi muốn biết nó bao nhiêu tôi phải làm sao?
À bà đi vô trang mạng an sinh xã hội.
À.
Bà mở cho bà một cái chương mục an sinh xã hội thì người ta sẽ cho bà biết là bà cái mức lương hưu ở tuổi 62 là bao nhiêu, mức lương hưu ở cái tuổi hưu toàn phần là bao nhiêu.
Ủa mình còn đi làm mình chưa, họ chưa biết mình đóng thuế ít hay nhiều mà họ không biết trước gì hả cô?
Họ ước tính.
Họ đoán có thể trúng 80-90% thôi phải không?
Người ta nói là ước tính là dựa trên cái con số bà đã đóng góp.
Được rồi, cảm ơn cô nhiều.
Dạ.
Rồi, vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta cũng còn khoảng 5-6 phút nữa nha. Quý vị hãy gọi vào nha. 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên.
Dạ, hello, dạ, cho tôi hỏi cô Hồ Quang chút.
Cho biết tên à, cho biết tên.
Dạ,
tên
tôi tên Mai.
Vâng, chào Mai, chị Mai.
Tôi ăn tiền hưu, rồi ăn vào tiền ai nữa, mà tôi chích cái loại viêm phổi á, năm đầu á, chia làm hai mũi, mũi đầu á, một năm, mũi thứ nhì, một năm chích lại, mà mũi đầu thì không lấy tiền, và tại sao tới mũi thứ hai? À, tức là một năm sau chích thêm một mũi nữa là xong đó. Thì không Medicare nữa, không trả, mà bắt tôi phải trả 138 đồng là sao rồi cũng.
Dạ, thường thì là cái chích Monoya hay là flu hay những cái chích ngừa đó là chính phủ trả cho bà. Bà đi chích ở đâu?
Thì chích ở CVS.
CVS? Bà có đưa thẻ ra cho người ta coi không?
Có đứa thẻ đang ngoan, có đứa thẻ. Mà tại sao không để Medicare để ông trả, bắt trả 138 đồng?
Dạ, cái đó thì tôi không biết. Chứ thật sự là khi mà bà chích ngừa thì Medicare trả cho bà những cái khoản tiền đó.
Dạ, đúng rồi, Medicare trả lần đầu. Rồi tới lần thứ hai, tới một năm sau chích tinh mũi thứ hai là xong, không chích ngừa. Thì ba Medicare không cho, không trả, nó phải trả 108 đồng, nó Medicare không trả. Không biết sao mà.
Okay. Dạ, cái đó tôi cũng không biết tại sao luôn, tại vì tôi biết là Medicare sẽ trả cho bà.
Ok, rồi, cảm ơn cô.
Dạ, xin chào bà.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả này lên tiếng ạ.
Dạ, em tên Hoa nhỉ.
Dạ vâng, chào cô Hoa. Dạ, xin mời cô đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em muốn hỏi cô Hồ Quang là mẹ em qua đây không có đi làm, mà ăn tiền hưu của bố á. Nhưng mà bố mất rồi, rồi mà mẹ muốn về Việt Nam luôn thì cái tiền hưu đó có được lãnh không cô?
Mẹ em có công dân Hoa Kỳ không?
Dạ có.
Nếu mẹ em có công dân Hoa Kỳ thì mẹ em được quyền về Việt Nam và tiếp tục lãnh cái tiền tồn sinh của ba em.
Vâng, nhưng mà bố mất rồi, ăn cái tiền hưu của bố thôi.
Thì đó, cái tiền bố còn sống thì gọi là tiền hưu, mà bố chết rồi má lãnh thì gọi là quyền lợi tồn sinh nha.
Vâng. Nhưng mà mẹ không có đi làm thì vẫn lãnh được hả cô?
Đúng rồi.
Nào giờ qua không có đi làm
thì bây giờ mẹ chỉ hưởng cái quyền lợi với hồ sơ làm việc của ông bố thôi nhá.
Vâng. Vậy về Việt Nam là lãnh được hả cô?
Được.
Dạ, dạ thôi vậy con cảm ơn cô.
Cô chào dạ. Em nhé.
Dạ, dạ vâng, chúc chào. Cô một ngày được bình an nha cô.
Thank you.
Dạ vâng, à, cảm ơn cô Hoa rất là nhiều. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị khán giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello, dạ có phải em không chị?
Dạ phải, xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, em tên là Thúy.
Dạ, chào cô Thúy.
Dạ, cho em xin hỏi cái này. Thí dụ như bây giờ em làm nail mà em khai thuế mà không có trừ cái tiền an sinh xã hội ra, chỉ có cái check bao nhiêu thì em khai thuế em đóng thôi. Thì không biết là mai mốt em già rồi em có được cái tiền tiền hưu hay không?
Đâu không biết, em bà lớn nha, em có biết chơi hụi không?
Dạ năm nay em 6 năm nay như nè là em 61 rồi chị.
Ờ 61 là biết chơi hụi phải không? Đúng không? Chơi hụi là sao? Là mỗi tháng mình phải đóng vô, rồi cuối cùng mình mới hốt ra. Còn em chơi cái tình mà em đi làm rồi em không đóng vô, rồi em bữa em hốt, hốt chỗ nào mà hốt. Thấy không?
Thì em vẫn khai thuế cái chất đó là em khai thuế hàng năm. Mà nó không có, ví dụ như em làm 1.000 đi, rồi em lãnh cái chất 500 đi, rồi em khai thuế thôi à, chứ không có trừ an sinh xã hội, không có trừ gì hết trơn á. Thành ra em không biết là em có được hay không nữa. Ra em hỏi
em được con số 0.
Dạ vậy hả?
Thì ráng đóng thuế nha. Mình biết rằng mình làm nail cũng cực khổ mà dạ. Cái khó đó là mình thấy cái tiền mình cầm sao nó sướng cái tai quá đi, em hiểu không? Cái dạ. Rồi giờ biểu đóng thuế cái mình thấy nó cũng xót cái ruột. À thành ra thôi mình tính mình đem cái tiền đó mình nhét thùng gạo. Nhưng mà rủi mai mốt mình già mình bệnh, cái tiền trong cái thùng gạo đó nó hết thì mình không có cái gì mà chính phủ, cái quyền lợi gì mình được đóng góp cho chính phủ hết để mình được hưởng. Tôi khuyên em nên chịu khó đóng thuế để mà ít ra khi mà tới cái tuổi mình cần thì mình có để mình sử dụng nhá.
Vậy mà mỗi năm em đóng thuế là cái đó là thuế gì vậy chị?
Mỗi năm mà em đóng thuế khơi khơi xong cái đó chỉ là thuế lợi tức thôi.
Vậy là mình phải kêu cái người chủ đó phải trừ cái an sinh xã hội, tiền an sinh xã hội mình ra.
Bây giờ tôi kể chuyện thuế em nghe nha. Kể chuyện thuế em nghe ha. Tới cái đầu năm em lãnh cái 1099 phải không?
Dạ dạ.
Rồi. Cái em sách tới cái ông khai thuế. Cái ông khai thuế ông tử tế lắm. Ông nói thôi, chị làm 1099 có nghĩa là chị làm tự làm chủ cái công việc của mình, mà muốn tự làm việc cái công việc của mình đó thì chị cũng phải mua sắm. Thì thí dụ như chị nói chị đi mua sơn nước sơn, mua dũa, mua đậu cắt móng tay, mua đủ thứ đồ, mua găng nữa chứ, rồi bây giờ mua mát nữa, nhiều tiền lắm. Cái trừ ra cái họ cũng muốn cho mình được không có phải đóng thuế đó, cái họ trừ ra cũng hơi mạnh tay một chút. Cái cuối cùng cái chi phí cho cái công việc của mình nó nhiều, còn ở lại của sao tôi làm năm có một chút xíu tiền à, đâu khỏi đóng thuế. Có nhiều trường hợp chính phủ còn bồi hoàn thuế lại cho mình. Thì trước mắt mình không đóng thuế thì mình sẽ không có cái khoản tiền nào gọi là lợi tức để mình dựa trên đó mình đóng thuế an sinh xã hội.
Dạ.
Rồi, thấy rõ rõ hơn chút chưa?
Vậy bây giờ mình phải kêu phải kêu cái người chủ, phải khi mà mình khai thuế mình kêu trừ cái tiền mà để mình đóng cái an sinh xã hội. Rồi từ đây về hưu mình mới được hưởng.
Mình phải nói với cái ông khai thuế đó. Mình dạ. Dặn ông vậy. Mình dặn ông là thôi anh bớt cái tiền tiêu hành tỏi ớt nhẹ nhẹ xuống một chút. Tôi chịu lời khá khá. Thì có cái tiền lời tôi mới đóng thuế được.
Dạ ok.
Ok.
Vậy cảm ơn cô nha.
Chào em.
Bữa nào tôi tới là dũa bộ móng tay chùa đó nha.
Dạ, em sẵn sàng. Dạ, ok. Dạ, vâng. Ba câu dạ.
Dạ vâng, xin chào. Thưa quý vị, bây giờ thì Hạnh Du xin mời một vị khán giả tiếp theo. Vì thời gian cũng không còn nhiều đó, mời quý vị đặt câu hỏi nhé.
Hello, phải em không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên.
Dạ, em tên là Nhi. Em chào cô Hồ Quang và cô Hạnh Dung. Dạ. Em muốn hỏi là hồi nãy, giống như cái câu hồi nãy của cô vừa rồi có gọi, hình như là cô nói là chồng cô chết rồi, cô ba cô chết rồi mẹ cô về Việt Nam á, thì em muốn hỏi thăm ví dụ người chồng đi làm, còn người vợ hiện tại thì chưa đi làm đó, nhưng mà thay vì bây giờ mình chưa được đi làm, nhưng mà nếu mà khoảng một thời gian sau á mình ổn định lại mình đi làm, thì cái tiền giống như nãy cô nói là cộng sinh á, nó có được cộng với cái tiền thuế thu đóng về sau để mà tính cho tiền hưu sau này không, hay là nó chỉ tính trên cái mức hưu của ông chồng thôi?
Nếu cả hai ông bà đều đi làm thì dạ, tùy thuộc vào cái mức lương của mỗi người đóng góp như thế nào. Nếu đóng nhiều thì được lãnh ra nhiều. Cả hai ông bà đều đi làm, và nếu mà bà làm khiêm nhường thì bà có thể xin ăn theo cái số lương mà nhiều của ông chồng, hoặc ngược lại.
Dạ. Rồi. Em hiểu rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, thời gian đã không còn nữa, chương trình đến đây xin tạm dừng. Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã gọi vào để tham gia với chương trình, cũng như Hạnh Dung xin rất cảm ơn chị Hồ Quang, và xin hẹn gặp lại chị trong chương trình lần tới 2 tuần nữa. Và cũng không quên kính chúc chị có thật nhiều sức khỏe, bình an, an lành và hạnh phúc.
Dạ, xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.
Vâng, Hạnh Dung cũng xin cáo lỗi với lại những quý vị mà đã gọi vô trễ quá và đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị đó vào chương trình lần sau 2 tuần nữa quý vị nhé. Và thưa quý khán giả, sau phần quảng cáo thương mại thì chương trình tin tức ban chiều vào lúc 5 giờ sẽ được phát thanh. Kính mời quý vị vẫn giữ làn sóng của đài và tiếp tục theo dõi những chương trình trong ngày.
Thì bản thân hỡi, trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào.